chào quý cụ, quý bà xem tiêu dấu của Chúa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Tôi ao rằng lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa, sống với đức tin, sống với lòng tin cả ngày. Một trong những cái câu trả lời mà chúng ta thường hay nghe khi có ai hỏi hay là có ai kêu gọi, có ai khích lệ chúng ta là làm cái này làm cái kia, thì chúng ta sẽ trả lời rằng tôi không có thời giờ. Khi nói đến làm chứng, chúng ta đã thường biết rồi. Khi nói anh chị nên tham gia vào ban chứng đạo, thì câu trả lời chúng ta cũng thường nghe đó là tôi không có miệng ăn nói, tôi không có ơn trong đó. Hay là nói đến sự dân hiến thì có người sẽ nói rằng tôi làm bấm thẻ không có bao nhiêu tiền để cho mấy ông nhà giàu mấy ông dân hiến cho Chúa, còn tôi dân cho Chúa 5-10 đồng nó không có đáng giá là bao nhiêu. Nhưng mà thưa quý cụ, quý bà cha, Chúa không đòi hỏi cái gì ngoài tầm tay của chúng ta. Có thể cái điều đó rất là nhỏ mọn ở trong tầm tay của chúng ta, nhưng mà Chúa vẫn nhận những cái điều đó. Cho nên chúng ta đừng có mặc cảm hay là tự ti rằng mình không có gì hết, mình không có ra gì, mình không có như người khác. Và chúng ta hãy suy nghĩ đến cái gì mình có, cái gì ở trong tay của mình. Và đó là điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học nơi cuộc đời của ông Môi-se, để chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của mình, trong sự của Chúa. Trước khi đến với lời Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng một người thật là vĩ đại cho nhân sự của Chúa, đó là Môi-se. Nhưng mà trong cuộc đời của ông, chúng con suy nghĩ buổi sáng hôm nay chẳng có gì cả ngoại trừ một điều ở trong cái tầm tay của ông, và Chúa sẵn sàng dùng những điều đó để làm lớn cái công việc của Ngài. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con học được bài học buổi sáng hôm nay cho chính mình con, cho dân sự của Chúa, và xin Chúa phán bảo chúng con qua lời của Ngài trong thời gian này. Chúng con giao phó tâm tư, ý tưởng, suy nghĩ của chúng con ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, và hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như tôi nói đó, lắm khi chúng ta mặc cảm bởi vì mình có chút xíu thôi, lắm khi chúng ta mặc cảm là mình không có ăn nói ngon lành như những người khác, rồi chúng ta nói rằng Chúa dùng người khác đi, cũng giống như là ông Môi-se, ông nói ông cũng trả theo với Chúa trong đoạn 4, mình chúng ta đọc hết đoạn 4 chúng ta cho thấy khi Chúa kêu gọi ông đi vào để cứu dân sự của Chúa, thì ông nói con có cái môi miệng nói cà lăm cà lắp cà bắp không có ra gì hết, Chúa đừng có dùng con, Chúa dùng người khác đi. Nhưng mà chúng ta thấy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến vài điều. Ông Môi-se trong cái câu chuyện này, chúng ta biết rằng ông là một người sanh ra cũng rất là đặc biệt, sanh ra trong một cái thời điểm thật sự là khó khăn. Khi dân sự của Chúa, dân Israel của Chúa đã được phát triển, đã được tăng dân số, thì bây giờ cái cơn bắt bớ nó đến, và ông Môi-se nằm trong cái hoàn cảnh sanh ra rất là khó khăn đó. Và dầu vậy chúng ta biết rằng ông vẫn được Chúa cho có thể sống. Dầu chúng ta biết rằng cái hoàn cảnh của ông được công chúa Pharaoh vớt lên từ dưới nước và đi vào trong hoàng cung để có thể sống trong cái đời sống tương vả. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái đời sống đó, ông cũng vẫn thấy có những cái điều không ổn ở trong đời sống của mình. Và chúng ta biết là khi ông ra ngoài thì ông gặp đối diện với những cái thách thức ở trong cuộc sống đó. Và cuối cùng ông phải chạy trốn khỏi hoàng cung Pharaoh và ông đi vào trong đồng vắng. Và chúng ta biết rằng ở trong đồng vắng thì ông chỉ làm có một cái nghề, đó là chăn chim mà thôi. Trong đoạn 3, cả đoạn 3 cho chúng ta thấy câu 3, câu 1 là vả Môi-se trăng bày chiên cho Giê-trô ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Ma-ri-a, dẫn bày chiên đi qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rêp.
Cho nên trong cái bối cảnh ông sống ở tại triều đình thì cũng có thể nói là ông cũng chỉ sống một cách đơn độc, không có bà con dòng họ, chỉ ngoại trừ có người mẹ kế bên nuôi dưỡng. Và rồi khi vượt ra khỏi cái triều đó, ông đến ở tại đồng vắng thì ông cũng sống một mình. Có thể nói đây là cái thời điểm gọi là cô độc ở trong đời sống của mình, không có ai hết, chỉ có tìm được Chúa cho được một người vợ rồi sống đó và nuôi bầy chiên của ông gia của mình. Cho nên chúng ta thấy cái thực trạng của cái đời sống ông Môi-se đó là gì? Ông không có gì hết. Nếu mà nói tới cái cuộc đời của ông Môi-se, và chúng ta đọc trong đoạn 3 rồi một phần trong đoạn 4, chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời của ông không có gì cả. Câu 1, câu 2 của đoạn 4 thì nói rằng Môi-se thưa rằng: nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng người đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng: trong tay ngươi cầm vật chi? Người thưa rằng: một cây gậy. Trong những cái câu này cho chúng ta thấy rằng ông Môi-se ông cũng có thể đang mặc cảm về cái đời sống của ông. Và Chúa đến, Chúa kêu gọi ông để ông làm những cái công việc lớn lao cho Chúa, nhưng mà ông chưa thấy cái công việc lớn lao sẽ làm. Nhưng mà ông chỉ nhìn lại cái cuộc đời của mình, ông nhìn con người của mình: ồ, tôi đây tối ngày cứ cầm cái cây gậy, gọi là dắt chiên đi rồi dắt chiên về, cứ làm như vậy và không có cái gì hết. Và khi ông suy nghĩ đến điều đó, ông nói rằng: ồ, bây giờ nếu tôi đi đến một cái dân tộc là đông đó, tôi đứng lên tôi nói thì làm sao họ tin tôi? Và có thể trong đời sống của chúng ta cũng vậy, nhưng khi chúng ta nghĩ rằng mình không có gì hết, bây giờ mình làm sao mình nói với người này, mình nói với người kia để gây dựng họ, hay là khích lệ họ, hay là làm chứng cho họ, bởi vì mình suy nghĩ rằng mình không có gì hết. Và đó là cái đời sống của ông Môi-se. Chúng ta thấy ông nghĩ rằng mình không có gì hết, mình không thể làm được điều gì hết. Và cái điều ông có là gì? Ông chỉ có một cái cây gậy mà thôi. Trong câu 2 mà chúng ta thấy là chỉ có một cây gậy thôi. Cây gậy của người chăn chiên có thể để chống cho người chăn chiên đi, và cũng có thể bảo vệ chiên, và cũng có thể cứu giúp những con chiên. Và cây gậy đó nó rất là đơn sơ, nó chỉ là một cái cây, có thể một cái củi khô, hay là có những người chúng ta có thể thấy trong những người mà ham thích những cây gậy thì có thể tìm những cây gậy đẹp đẽ hơn, nhưng mà nói tóm lại một lời, cái cây gậy chỉ là một cái cây khô và cái cây chết. Và chúng ta thấy đó là cái thực trạng của đời sống của Môi-se. Và có thể đời sống chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Mình thấy mình không có gì hết, nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ coi mình có cái gì. Có thể mình suy nghĩ: ồ, tôi có những cái điều rất là tầm thường, những cái cây gậy của ông Môi-se. Nhưng mà điều sẽ khích lệ chúng ta trong bài học hôm nay đó là cái kết quả của cái cây gậy. Thực trạng của đời sống chúng ta có thể mình không có bằng ai. Thực trạng của đời sống của chúng ta về bằng cấp, chúng ta có thể không có bằng những người học cao, học thức ở bên ngoài, có bằng tiến sĩ, có bằng master. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ mình có cái gì. Về kiến thức, về học vấn, về đời sống, về sự giàu có thể chúng ta không bằng ai hết. Nhưng mà có những điều chúng ta có ở trong tầm tay của mình. Và như tôi nói, Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta những cái gì nó ra ngoài tầm tay của chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ đời sống mình có những gì ở trong tầm tay của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy cái kết quả khi Chúa đụng đến những cái vật tầm thường đó. Ba điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái kết quả hoặc là cái phước hạnh của cái cây gậy mà ông Môi-se có ở trong tay ở đây. Câu 3 và câu 5 cho chúng ta thấy cái kết quả, nhưng mà đây chỉ là cái kết quả sơ khởi, cái kết quả gọi là giáo đầu để cho ông Môi-se có thể thấy được cái cây gậy tầm thường ở trong tay của con đó nó sẽ trở nên như vậy đó, và nó còn sẽ làm lớn hơn những cái công việc mà ta sẽ giao cho con nữa. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là cái kết quả của cây gậy đầu tiên, đó là cây gậy nó trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 20, nếu quý vị mở sau đó một trang thì chúng ta sẽ thấy Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ai Cập. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo ở trong tay. Cái cây gậy tầm thường mà chúng tôi mới vừa nói đó, cái cây gậy tầm thường của ông Môi-se ông cầm đó, ông đi chăn chiên mỗi ngày đó, thì bây giờ cái cây gậy đó nó trở thành hay là nó biến thành cái cây gậy của Đức Chúa Trời. Đó là cái kết quả của cái cây gậy. Cho nên ngày hôm nay như tôi nói, chúng ta có thể có 5-7 đồng đó, nhưng mà khi chúng ta trao vào tiền đó vào trong tay của Chúa đó, Chúa sẽ làm những cái công việc lớn ở trên đời sống của chúng ta. Chúa sẽ làm những cái công việc lớn ở trên những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tầm thường đó, nó sẽ làm lớn mạnh lên ở trong cái quyền năng của Chúa. Và nhiều người nghĩ rằng cái gì đó của tôi dâng cho Chúa, và khi vui thì đó là của Chúa, nhưng mà lúc nào buồn thì bây giờ đó cái đó là của tôi. Và thực trạng ở trong hội thánh của Chúa, có nhiều hội thánh có những người hầu việc Chúa, có những người phục vụ Chúa và sẵn sàng dâng cho Chúa khi vui vẻ, đem đến dâng cho Chúa: ô, đây là cái này con dâng cho Chúa, đây là cái ghế này, cái bàn này, cái cây đàn này là của Chúa. Nhưng mà đến một lúc không còn vui nữa thì nó ô cái cây đàn này là của tôi. Cho nên lắm khi chúng ta nghĩ rằng ở trong tay của chúng ta, khi vui thì chúng ta trao cho Chúa, nhưng mà khi buồn chúng ta nghĩ rằng đó không phải là ở trong tay của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái kết quả đầu tiên của cây gậy là cái cây gậy hay là cái gì của chúng ta trao cho Chúa, nó phải trở thành của Chúa. Và khi đó Chúa mới có thể làm lớn lên trong cái những cái điều mà chúng ta dâng cho Chúa. Và trong suốt Giới Thông Ký đoạn 17 câu 9 thì cũng cùng một cái ý đó. Môi-se bèn nói cùng Giô-sê rằng: hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng lên đầu nóng, cầm cây gậy của Đức Chúa Trời ở trong tay. Chúng ta để ý hai cái câu này trong những cái chữ đó: cây gậy của Đức Chúa Trời. Có những cái điều mà chúng ta nói ấp a ấp úng, nhưng mà chúng ta giao vào trong tay của Chúa, chúng ta sẽ trở nên những người mà chúng ta biết rằng ông Môi-se, và Chúa kể rằng ông như là Đức Chúa Trời của Pharaoh. Mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy điều đó. Cho nên đừng nghĩ rằng những cái gì tầm thường của mình nó không có đáng giá gì để chúng ta dâng cho Chúa. Nhưng mà xin chúng ta nhờ ơn Chúa để mình sẵn sàng dâng cho Chúa những gì ở trong tầm tay của mình, dầu đó là một cái vật rất là tầm thường, đó là vật đối với một người khác có thể họ xem thường, nhưng mà đối với chúng ta, khi chúng ta đặt cái điều đó vào trong tay của Chúa thì cái điều đó trở thành của Chúa và nó sẽ có kết quả. Đó là điều mà tôi khích lệ quý cụ quý bà chị em, đừng có suy nghĩ rằng mình không có gì hết, nhưng mà hãy suy nghĩ Chúa cho điều gì ở trong tầm tay của mình. Có thể có những đứa con ở trong tầm tay của mình, quý vị có sẵn sàng dâng con của mình đặt vào ở trong tay của Chúa? Quý vị có thể những người lãnh tiền già 5 đồng, 3 đồng, 7 đồng, chúng ta có sẵn sàng dâng những đồng đó vào trong tay của Chúa để những đồng tiền đó trở nên hữu dụng và xây dựng nhà của Chúa không? Ví dụ vì có những cái kiến thức đơn sơ ở trong cái đời sống của mình, vì có sẵn sàng dâng những cái điều đó vào trong tay của Chúa không? Cho nên cái kết quả của cái gậy ông Môi-se bây giờ không còn là cây gậy của ông Môi-se nữa, nhưng mà đó trở thành cái cây gậy của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là cái kết quả của cây gậy đó là cái cây gậy của sự sửa phạt. Lắm khi chúng ta suy nghĩ rằng mình dâng cho Chúa hay là mình đem cái gì đó mình trao cho Chúa thì nó phải là những cái điều tốt, nhưng mà lắm khi những cái điều mà chúng ta trao cho Chúa đó, Chúa vẫn sử dụng những cái điều đó để khuyên bảo, sửa phạt và hướng dẫn những người khác. Suốt cái Giới Thông Ký đoạn 7 từ câu 14 đến câu 19 đó là chỉ là sự khởi đầu của những cái sự sửa phạt mà cái cây gậy của Đức Chúa Trời Chúa dùng ông Môi-se để làm. Chúng ta thấy suốt Giới Thông Ký đoạn 7 câu 17 đó nói đến cái tai vạ đầu tiên mà chúng ta thấy Đức Giê-hô-va phán như vậy: vì việc này ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy cái cây gậy của ông Môi-se nơm sơ đó có thể đánh đuổi những cái con thú dữ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cái cây gậy đó vào trong tay của Chúa thì Chúa vẫn dùng cái đó để có thể sửa phạt những người cần sự sửa phạt của Chúa. Và nếu chúng ta đọc hết trong 10 cái tai vạ của Chúa đó phạt lên dân Ê-díp-tô thì chúng ta thấy có ít nhất 5 trong 10 tai vạ đó thì ông Môi-se ông dùng đến cái cây gậy mà Đức Chúa Trời dùng. Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 8 câu 5 thì đó là cái tai vạ số 2. Rồi Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 8 câu 17, 18 thì nói đến cái tai vạ thứ 3. Chúng ta để ý đây một chút xíu. Vậy hai người, Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 8 câu 17 và 18, hai người làm y như vậy. A-rôn cầm cái gậy giơ tay ra đập trên bụi đất, bụi liền hóa thành mũi, vu người và súc vật hết thải bụi đều hóa thành mũi trong xứ Ê-díp-tô. Quý vị để ý câu 18: các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh mũi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy mũi vu người và súc vật. Có những những điều mà chúng ta, khi chúng ta trao vào trong tay của Chúa rồi, chúng ta sẽ làm những công việc lớn lao của Chúa. Và dầu cho có những người khác ở đời này cũng có cùng một cái điều đó, và họ cũng muốn gọi là thi thố cái điều mà họ có thể làm được, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cây gậy của ông Môi-se trao vào trong tay của Chúa làm đến một cái mức độ nào đó thì các thuật sĩ của Pharaoh không làm được. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mình đặt những cái điều mình có ở trong tay của Chúa, Chúa sẽ làm. Như tôi nói, có thể những người khác cũng có thể làm giống y chang như mình, nhưng mà đến một lúc nào đó họ cũng phải gọi là ngừng lại, họ không thể nào vượt lên trên cái sự ban ơn của Chúa trong những gì chúng ta giao hàng ngày. Và trong Sứ Ký Tô Ký đoạn 9 câu 23 là nói đến tai bạc thứ 7, rồi Sứ Ký Tô Ký đoạn 10 câu 13 là tai bạc thứ 8. Đó là 5 trong 10 cái tai bạc mà Chúa dùng cái cây gậy, cái kết quả của cây gậy đó để mang đến sự sửa phạt. Cho nên có nhiều khi những điều ở trong tay của chúng ta mà chúng ta giao cho Chúa đó, Chúa cũng sẽ dùng điều đó để nhắc nhở, để khuyên bảo và cũng có thể sửa phạt anh em của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ điều đó để rồi mình đừng có suy nghĩ rằng khi mà cái gì ở trong tay của mình trao cho Chúa thì nó phải làm những cái sự phước hạnh hay những cái sự chúc phước. Nhưng mà có những lúc những điều ở trong tầm tay của chúng ta giao cho Chúa, Chúa cũng sẽ sử dụng những điều đó để nhắc nhở, để sửa phạt, để cảnh tỉnh anh em của mình trong cái đời sống theo Chúa và trong sự phục sự này. Cái điều thứ ba đó là cái kết quả của cây gậy, đó là cây gậy của sự chúc phước. Khi chúng ta trao vào trong tay của Chúa, như tôi nói, trao vào trong tay của Chúa những điều chúng ta có trong tầm tay của mình đó, nó sẽ có hai mặt ở trong cái điều Chúa dùng. Có thể Chúa dùng để sửa phạt anh em mình, nhắc nhở anh em mình, để anh em mình quay đầu lại với những cái điều Chúa không muốn. Nhưng mà cùng một thể ấy, những điều chúng ta trao vào trong tay của Chúa đó, Chúa cũng sẽ dùng những điều đó để mang đến sự chúc phước cho những anh em của mình, cho cộng đồng, con dân của Chúa và cho những người khác. Đoạn 14, câu 15 và 16. Để quý cụ, quý ông bà cha có Kinh Thánh chúng ta mở ra sau đó vài đoạn để mình thấy. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân xẻ nước, thì dân Israel sẽ xuống biển đi trên đất cạn. Đây là cái biến cố đầu tiên mà có thể nói rằng cái cây gậy này mang đến cái nguồn phước cho dân sự của Chúa. Dân sự của Chúa đang đứng ở trong cái hoàn cảnh gọi là, người Việt chúng ta gọi là tiến thối lưỡng nan, đi tới cũng không được bởi vì biển đỏ đang ở trước mặt, và ngược lại thì cũng không được bởi vì dân Ê-díp-tô đã rượt theo dân Israel. Và trong cái câu này tôi đọc có thấy nó cũng có một cái điều nó cũng hơi ngộ ngộ mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu vang ta? Có nghĩa là trong cái thời điểm này, ông Môi-se ông nghĩ rằng cái cây gậy của ông chắc chỉ để gọi là làm cái chuyện mà đánh dân Ê-díp-tô thôi, chỉ làm hại họ thôi, còn cái cây gậy mà làm những cái cách là phước hạnh khác thì không có nghĩ tới. Và ông chỉ kêu vang với Chúa, và Chúa nói rằng: Tại sao ngươi kêu vang ta? Hãy dùng cái cây gậy đó mà làm cái nguồn phước cho dân sự của Chúa, để dân sự của Chúa bước qua. Cho nên chúng ta thấy có những cái thời điểm Chúa dùng những cái điều rất là nhỏ nhặt ở trong đời sống của chúng ta. Có những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó tầm thường, nó không có giá trị gì hết, nhưng mà có một lúc nào đó Chúa thức tỉnh chúng ta, và chúng ta sẽ dùng những cái điều ở trong tầm tay của chúng ta đó mà mang đến cái nguồn phước cho người khác, mở đường cho người khác, để người khác có thể bước đi ở trong sự hiểu biết Chúa, bước đi qua những cái khó khăn ở trong sự gặp gỡ ở trên đời sống theo Chúa. Cho nên đừng nghĩ rằng những gì mình có, mình trao vào con tay của Chúa rồi mình sẽ làm những cái chuyện chỉ tối ngày mình cứ đi sửa bàn người khác, tối ngày mình cứ đi mình dòm cho cái ông này làm cái gì, bắt đầu mình nói: Ồ, ông phải sửa cái này, dòm cái bà này coi sao, bà phải thay đổi cái này kia. Dĩ nhiên chúng ta có những điều đó, nhưng mà mình đừng quên rằng có những cái điều Chúa ban cho trong đời sống của mình mà mình dùng cái đó, mình trao vào trong tay của Chúa để mình giúp những người đó tiếp tục bước đi qua những cái sự khó khăn, chứ không phải là mình chỉ chận đứng họ lại đó mà mình chỉ mặt họ thôi. Cho nên chúng ta có những cái lời nói rất là đơn sơ, dĩ nhiên, nhưng mà những lời nói đó nó cũng phải có hai mặt, mang đến sự cảnh tỉnh anh em mình, nhưng mà nó cũng sẽ cùng một lúc cái đó chúng ta có thể sử dụng để nâng đỡ, để mở đường cho anh em mình để bước đi. Và tôi thấy điểm này, có nhiều khi chúng ta tin Chúa lâu năm, tôi đã nói câu này rồi, nhiều khi chúng ta tin Chúa lâu năm, nhiều khi mình sống gọi là thánh sạch, mà tôi dùng trong chữ ngoặc kép nha, mình sống thánh sạch đó, thì mình hay nhìn người khác trong cái lỗi của người khác hơn là mình nâng đỡ, mình đưa người khác vào. Tôi cũng vấp phải điều này trong nhiều năm trước, nhiều khi mình sống như vậy, mình thấy những em khác á, mình thấy mình khó chịu, mình muốn chỉ cái tội của người đó, nhưng mà suy cho cùng, khi tôi suy nghĩ cho cùng đó, thì nó chỉ lồi lên cái sự kiêu ngạo của mình, tại vì mình nghĩ rằng mình sống thánh thiện hơn cái người em đó. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi có thể cái lời nói của mình rất là đơn sơ, có thể cái cách thức của mình rất là không có bóng bẩy, không có trao chuốt gì hết, nhưng mà trao vào trong tay của Chúa để mang đến cái sự chúc phước cho người khác. Đừng có nghĩ rằng nó chỉ mang đến sự sửa phạt không, như ông Moses đây. Và chúng ta thấy cây gậy đó đã mang đến sự chúc phước cho dân Israel, dân Israel đi qua biển đỏ như là đi qua đất khô. Dĩ nhiên cây gậy này còn rất là nhiều điều khác nữa mà chúng ta không có thời giờ, mà một vài điểm để chúng ta thấy cái cây gậy đó mang đến sự chúc phước cho dân sự. Rồi trong suốt cái Giê-tô ký đoạn 17 của năm câu 6 thì nói là Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo trưởng lão Israel rồi đi trước mặt dân sự. Này ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia, ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel. Một cái hình ảnh khác của cái sự chúc phước qua cây gậy tầm thường ở trong tay của Môi-se đặt vào trong tay của Chúa, đó là mang đến cái nguồn phước, mang đến sự gọi là đà hát cho dân sự của Chúa. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi, như tôi nói, có thể mình có những cái điều rất là tầm thường, mình nghĩ nó không có giá trị gì hết, bởi vì mình đang dòm với cái người kế bên. Nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa để mình đừng có dòm ở người kế bên, mình đừng có dòm ở người bên phải, ở người bên trái, cái ông chấp sự hay là bà chấp sự, nhưng mà mình hãy dòm vào trong chính đời sống của mình, xem mình có cái điều gì để mình có thể trao vào trong tay Chúa. Chúa sẽ làm cái việc đó trong cái chỗ chúng ta nghĩ là tầm thường đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể thấy cái kết quả trong đời sống của mình. Có thể cây gậy của chúng ta là những đứa con, chúng ta thấy nó không có ra gì hết. Có thể cây gậy trong tay của chúng ta là một chút ít tiền bạc. Có thể cây gậy trong tay của chúng ta là những một chút ít học vấn ở trong đời này. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng trao một cái điều đó, trao cái cây gậy đó vào trong tay của Chúa để trở thành cây gậy của Chúa, để rồi Chúa có thể dùng để nhắc nhở, khuyên lơn, sửa phạt anh em của mình, hay là Chúa dùng những điều đó để mang cái sự chúc phước lớn lao cho dân sự của Chúa ở trong hội thánh của mình. Hai bài học lịch sử mà chúng ta sẽ suy nghĩ đó là người đàn bà quá Sarepta ở trong các vua. Tôi tin chắc là quý vị biết câu chuyện này. Trong một cái thời điểm rất là khó khăn mà Đức Chúa Trời bảo Eli là phải đến ở cái xứ đó, và cái người đàn bà quá này sẽ nuôi ông. Chúng ta thấy người đàn bà quá trong cái xã hội Do Thái thì rất là cơ cực, cái chính yếu của đời sống của một gia đình đó là người chồng. Chúng ta thấy tại đây Chúa bảo ông phải đến người đàn bà quá này, và chúng ta thấy khi ông đến thì ông, tôi tin chắc là Chúa cũng đã khải thị cho bà cách nào đó mình không biết, nhưng mà bà sẵn sàng làm theo những điều mà Chúa muốn. Và chúng ta thấy có chỉ một nắm bột ở trong vò, một chút xíu dầu thôi. Có thể trong cái suy nghĩ của bà nói, ồ, ở đây là những cái điều mà còn chút xíu, và bà cũng đã nói còn chút xíu, bây giờ tôi mà con tôi ăn là tôi sẽ chết. Nhưng mà ông Eli nói rằng, hãy làm cho ta trước đã, hãy làm cho ta trước khi ngươi và con ngươi ăn. Và chúng ta thấy bà sẵn sàng đặt những cái chuyện nhỏ nhặt, những cái chuyện đơn sơ đó, chỉ có một nắm bột, một chút dầu đó, và sẵn sàng đặt vào ở trong sự lễ trị và trong tay của Chúa.
chúng ta thấy nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày, chỉ có một nắm bột đó, nhưng mà đặt vào ở trong tay của Chúa, đặt vào ở trong cái chương trình của Chúa muốn, thì chúng ta thấy người đàn bà này vẫn có thể tiếp tục sống để rồi làm vinh hiển danh của Chúa. Rồi ở trong Thánh Ước thì chúng ta biết cái câu chuyện rất là quen thuộc, chúng ta đã nghe giảng trong nhiều tuần qua, đó là em bé trai năm cái bánh và hai con cá của em bé trai. Trong Giăng đoạn 6 câu 4 đến câu 9, ở đây thì nói rõ cho chúng ta biết là người em bé trai lễ vả lễ vượt qua và lễ của dân Israel gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó rằng: thử Philip cho ngài biết điều ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 denier không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre em của Simon Peter thưa rằng: đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, người đông như giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Lắm khi Chúa biết chúng ta có gì, và lắm khi Chúa cũng biết Chúa sẽ làm gì ở trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà Chúa sẽ thử chúng ta như Chúa đã thử Philip. Chúa biết ở trong đoàn dân này sẽ có cái điều gì, và Chúa cũng biết Chúa sẽ làm điều gì. Và cũng giống như ông Môi-se, Chúa biết ở trong tay của ông Môi-se có cái cây gậy chứ phải không quý bạn xem. Nhưng mà Chúa vẫn hỏi, Chúa vẫn hỏi ông Môi-se là ở trong tay ngươi có cái điều gì. Điều đó cho chúng ta thấy Chúa biết, nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa, và chúng ta sẵn sàng trao vào trong tay của Chúa. Cho nên chúng ta thấy một đứa bé trai có 5 cái bánh và 2 con cá, nhưng mà sẵn sàng trao vào trong tay của Chúa. Và những bài giảng mà đại tớ Chúa đã giảng trong tuần qua chúng ta đã nghe rồi, trao vào trong tay của Chúa, và Chúa dùng những cái điều nhỏ nhặt đó, một cái chuyện rất là tầm thường, một cái phần ăn trưa của một đứa bé, nhưng mà vào trong tay của Chúa thì nó đã nuôi biết bao nhiêu người. Cho nên đó là cái điều khích lệ cho chúng ta. Và tôi nói lại một lần nữa, một có thể lần chót, đừng có suy nghĩ rằng những điều mình có nó tầm thường, không có đáng gì cho Chúa hết, và rồi mình cứ cất mình giữ đó. Nhưng mà hãy trao vào trong tay của Chúa. Và câu hỏi tôi muốn chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay là: ở trong tay của quý vị có cái gì? Ở trong tay của quý cụ, quý bà, cha và tôi có cái gì? Điều đó muốn nói rằng ở trong cái tầm tay của mình, như ta nói, Chúa không có đòi hỏi những cái chuyện mà chúng ta không có ở trong cái tầm tay của chúng ta. Chúa biết ở trong tầm tay của chúng ta có cái gì, và Chúa sẽ hỏi: ở trong tay các con có cái gì? Tôi khích lệ quý cụ quý bà xem là hãy trao những cái điều đó vào trong tay của Chúa để thấy cái kết quả của mình. Chúng ta biết kinh tế rất là khó khăn trong thời gian qua. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình phải cắt cái này, cắt cái kia, cắt cái nọ. Chúng ta hãy tập sống với đức tin. Cái gì chúng ta có ở trong tay mình đó, hãy trao cho Chúa. Vì cái vật tầm thường ở trong tay chúng ta nó sẽ trở nên phi thường ở trong tay. Những cái điều tầm thường chúng ta thấy bằng con mắt của mình đó, nhưng mà khi chúng ta sẵn sàng bởi đức tin, bởi sự vâng lời Chúa, bởi lòng tin cậy Chúa, chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta đặt cái đó vào trong tay của Chúa đi quý mình. Để quý vị sẽ thấy sự phi thường Chúa làm và trong cái điều chúng ta trao cho Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ, đừng có lưỡng lự, đừng có trả treo như ông Môi-se là con không có gì hết. Bây giờ thân phận của con chỉ là một người chăn chiên. Đến dân sự đó nói, họ không có nghe gì đâu. Họ nói: ô, cái ông này chăn chiên còn thôi một nắng nữa không? Nhưng mà chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để mình có thể trao vào trong tay của Chúa những gì mình có, để Chúa làm cái việc lớn ở trong đời sống của mình, trong dân sự của Chúa. Mỗi người chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa dùng lời của Ngài nhắc nhở chúng ta. Có thể sự mặc cảm, sự tự ti của mình, nghĩ rằng mình không có hơn ai, mình không có bằng ai, rồi cuối cùng chúng ta chỉ ngồi một chỗ, chúng ta không giao cái đời sống của mình, giao những gì mình có vào một tay Chúa để Chúa làm. Và dành Chúa thì sẽ chú giúp cho chúng ta.